Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 14 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về tâm tình của chị Marie Emmanuel, nữ tu biển Đức người Đại Hàn, cảm tạ Thiên Chúa vì bao hồng ân nhận lãnh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Bạn trẻ và cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp ý với các tín hữu Công giáo Ireland và thế giới để cầu nguyện cho Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin, Ireland. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua 13 tháng 6, Đức Thánh Cha nói: Giờ đây, tôi thân ái nghĩ đến và chào thăm chúc lành cho giáo hội tại Ireland, nơi đang diễn ra, tại Dublin, Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 50 về đề tài Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta, trước sự hiện diện của Đức Hồng Emmanuel, đặc sứ của tôi. Nhiều giám mục, linh mục, những người thánh hiến và tín hữu giáo dân đến từ các đại lục khác nhau đang tham dự biến cố quan trọng này của giáo hội. Đây là một cơ hội quý giá để tái khẳng định chỗ đứng trung tâm của Thánh thể trong đời sống của giáo hội. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích bàn thờ qua hy tế yêu thương tột đỉnh trên thánh giá, hiến mình cho chúng ta, trở nên lương thực của chúng ta để đồng hóa chúng ta với Ngài, đưa chúng ta vào trong tình hiệp thông với Ngài. Qua sự hiệp thông này, tất cả chúng ta cũng được liên kết với nhau, trở nên một trong Chúa và là chi thể của nhau. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn mời gọi anh chị em hiệp ý với các tín hữu Kitô tại Ireland và trên thế giới, cầu nguyện cho công việc của Đại hội, để Thánh thể luôn luôn là con tim sinh động của cuộc sống toàn thể giáo hội. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 được khai mạc tại Dublin với thánh lễ ngoài trời sáng Chúa Nhật mùng 10 tháng 6 năm 2012 với sự tham dự của 12.500 tín hữu, trong đó có hàng ngàn người đến từ hơn 120 quốc gia. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam cũng có một phái đoàn 6 người tại đại hội, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Việt Nam về Phụng tử hướng dẫn. Ngoài ra, có một linh mục Việt Nam thuộc tu hội Xuân Bích từ Nhật Bản, hai nữ tu đa minh Việt Nam từ Houston, Texas. Sáng thứ Hai, 11 tháng 6, lối 50 tín hữu Việt Nam đã tham dự thánh lễ tiếng Việt tại nhà dòng các nữ tu Bác Ái ở Donnybrook do Đức Cha Phêrô Tứ chủ tế. Trong số các tham dự viên, có một số lớn thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Ireland. Đại hội Thánh thể sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 17 tháng 6, 2012 với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Đặc sứ Mark Wellett, Tổng trưởng Bộ Giám mục, chủ tế. Đức Thánh Cha sẽ gửi sứ điệp truyền hình cho các tham dự viên và trong dịp này, địa điểm cử hành Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 vào năm 2016 sẽ được loan báo.
Vatican, lập trường của Tòa Thánh về thành Jerusalem vẫn không thay đổi, dù Tòa Thánh có ký hiệp định với Israel về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội. Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, tuyên bố như trên với giới báo chí sau phiên họp toàn thể hôm 12 tháng 6 vừa qua tại Vatican giữa phái đoàn Tòa Thánh và chính phủ Israel. Đức ông nói, các đại diện của Tòa Thánh và Israel tiếp tục cuộc thương thảo lâu dài về tình trạng pháp lý và tài chính của các tài sản giáo hội tại Israel, nhưng Tòa Thánh không bàn về tài sản tọa lạc ở khu vực Đông Jerusalem và miền Cisjordani và miền đất của người Palestine. Cho đến nay, Tòa Thánh cũng như Liên Hiệp Quốc và nhiều nước khác vẫn không công nhận chủ quyền của Israel trên khu vực phía đông thành Jerusalem của người Palestine, và coi việc Israel chiếm đóng là trái với công pháp quốc tế. Trước khóa họp hôm 12 tháng 6 vừa qua, một số báo chí cho rằng Tòa Thánh gián tiếp nhìn nhận chủ quyền của Israel trên các lãnh thổ chiếm đóng, kể cả miền đông Jerusalem và miền Cisjordani bị Israel chiếm từ năm 1967. Đức ông Balestrero nói với Đài Vatican rằng một số tài sản của giáo hội đang gặp phải vấn đề thuế khóa nặng nề theo luật của Israel tại những vùng tranh chấp, nhưng hiệp định giữa Israel và Tòa Thánh chỉ liên hệ tới tài sản của giáo hội ở trong lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận là của Israel.
Washington, hai giám mục Hoa Kỳ phê bình nhiều báo chí loan tin không đúng về việc Bộ Giáo lý Đức tin thẩm định đạo lý Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, có hai tổ chức nối kết các bề trên các dòng nữ. Một là Hội đồng Lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, gồm 1.500 dòng hoặc cộng đoàn thành viên, tức là quy tụ 80% tổng số các nữ tu Hoa Kỳ. Hai là Liên hiệp các bề trên cấp cao các dòng nữ Hoa Kỳ, có khuynh hướng bảo thủ hơn. Hồi tháng 4 năm nay, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một bản thẩm định đạo lý về hoạt động của Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ và yêu cầu điều chỉnh lại các hướng đi sai trái về đạo lý. Bộ cũng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Peter Sartain của Giáo phận Seattle làm đặc ủy của Bộ để duyệt lại, hướng dẫn và phê chuẩn, nếu cần, công việc của Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ. Bộ cũng bổ nhiệm hai giám mục khác phụ giúp Đức Tổng Giám mục Sartain trong công tác này. Đó là Đức cha Leonard Blair, giám mục giáo phận Toledo, bang Ohio, và Đức cha Thomas Paprocki, giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois. Trong hai bài đăng trên tuần báo của hai giáo phận liên hệ, hai Đức cha khẳng định rằng biện pháp thẩm định đạo lý của Bộ Giáo lý Đức tin không nhắm tới hàng chục ngàn nữ tu có cộng đoàn liên kết với Hội đồng Lãnh đạo các nữ tu, nhưng nhắm đến hoạt động của chính hội đồng này.
Hai giám mục viết, thật là một điều đau buồn lớn khi biết rõ tận nguồn thực trạng và sau đó phải nghe tất cả những sự xuyên tạc hoặc giải thích sai trái về sự kiện mà người ta phổ biến ngày hôm sau. Sự xuyên tạc lớn nhất là có những người cho rằng Bộ Giáo lý Đức tin và các giám mục Hoa Kỳ đang tấn công hoặc phê bình đời sống cũng như hoạt động của các nữ tu công giáo tại Hoa Kỳ. Điều mà Bộ Giáo lý Đức tin quan tâm chính là tổ chức tên là Hội đồng Lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ. Hai giám mục cho biết, hội đồng này liên tục cung cấp diễn đàn một chiều cho những diễn giả có lập trường tiêu cực và sai trái về đạo lý và kỷ luật của giáo hội, cũng như về huấn quyền của hội thánh. Trong khi các diễn giả của Hội đồng Lãnh đạo nữ tu nói về đủ loại vấn đề xã hội, nhưng thường tỏ ra mơ hồ, nghi ngờ và nhiều khi trình bày sai trái giáo huấn công giáo trong lĩnh vực đức tin và luân lý. Hội đồng rất im lặng trước hai thách đố lớn thời nay là quyền sống của các thai nhi và ý nghĩa hôn nhân theo ý Thiên Chúa giữa một người nam và một người nữ.
Qasair, thủ lãnh phe võ trang đối lập ở thị trấn Qasair gần thành phố Homs bên Syria là ông Abdel Salam Hakba đã ra lệnh tối hậu cho các tín hữu Kitô phải rời bỏ thị trấn này trong vòng 6 ngày. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 9 tháng 6 vừa qua cho biết có từ 9 đến 10 ngàn tín hữu Kitô tại thành phố này đã phải di tản. Theo các nguồn tin ở địa phương, một số đền thờ Hồi giáo trong thành đã chấp nhận làm đài tiếp vận và truyền đi lệnh của ông Salam Hakba qua các loa phóng thanh của đền thờ. Lệnh tối hậu này đã kết thúc hôm 8 tháng 6 vừa qua, gây kinh hoàng cho các tín hữu Kitô. Một số quan sát viên cho rằng lệnh tối hậu này nằm trong khuôn khổ chiến dịch kỳ thị và đàn áp các tín hữu Kitô từ nhiều tháng nay do các nhóm đối lập võ trang tại Syria chủ xướng. Một số người cho rằng sở dĩ có lệnh này vì có một số tín hữu Kitô tỏ ra ủng hộ chế độ của nhà nước Syria hiện nay. Hãng Fides cho biết một số nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist đã hiện diện trong hàng ngũ phe đối lập võ trang ở Syria. Các nhóm này coi các tín hữu Kitô là những người lạc đạo, tịch thu tài sản của họ, hành quyết sơ sài và sẵn sàng tuyên bố một cuộc chiến tranh chống Kitô giáo.
Cơn Đức cha Hans-Jochen Jaske, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg, Bắc Đức, mạnh mẽ phê bình việc biến một nhà thờ của Kitô giáo thành đền thờ Hồi giáo. Cộng đoàn Tin lành Methodist ở thành phố Mönchengladbach-Reit đã bán thánh đường của mình cho nhóm Hồi giáo, Alevitis, để biến thành đền thờ Hồi giáo. tuyên bố trên đài phát thanh công giáo của Tổng giáo phận Köln hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức cha Jasker nói rằng, tuy các tín hữu Kitô duy trì quan hệ thân hữu với các tôn giáo khác, nhưng chúng ta không thể quên mất những khác biệt cơ bản giữa Kitô giáo và Hồi giáo và tạo nên sự lẫn lộn. Các tín hữu Kitô xác tín rằng Đức Giêsu là Chúa và là đấng duy nhất, là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Kitô không phải chỉ là một trong các vị lãnh đạo hoặc sáng lập tôn giáo như Đức Phật hoặc Mahomet. Đức cha Jasker là chủ tịch tiểu ban đối thoại liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Đức. Ngài cũng nhấn mạnh rằng chúng ta cần bảo tồn và nâng cao căn tính Kitô của mình và không lên án một ai. Từ lâu Hội đồng Giám mục Đức đã ban hành đường hướng không để cho các thánh đường Kitô bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Vì thế dù nhà thờ Công giáo không còn được sử dụng nữa, cũng không thể bán cho Hồi giáo. Cho đến nay, các giáo hội Tin lành Đức cũng theo hướng đi này. Nhưng giáo hội Methodist là giáo hội tự do và không thuộc liên hiệp các giáo hội Tin lành Đức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Mexico trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ về đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định với tín hữu rằng, lời cầu nguyện không chỉ là hơi thở của linh hồn, nhưng cũng còn là ốc đảo hòa bình, nơi chúng ta có thể kín múc nước dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng và biến đổi sự hiện hữu của chúng ta. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, l'incontro quotidiano con il Signore e la frequenza ai sacramenti permettono di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla sua presenza.
Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa và việc lãnh các bí tích cho phép rộng mở tâm trí chúng ta cho sự hiện diện, các lời nói và hành động của Chúa. Lời cầu nguyện không chỉ là hơi thở của linh hồn, nhưng để dùng một hình ảnh, nó cũng còn là ốc đảo hòa bình, nơi chúng ta có thể kín múc nước dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng và biến đổi sự hiện hữu của chúng ta nữa. Và Thiên Chúa lôi kéo chúng ta tới với người và làm cho chúng ta leo lên núi của sự thánh thiện, để cho chúng ta luôn luôn gần gũi người hơn, bằng cách cống hiến cho chúng ta các ánh sáng và ủi an trên đường đời. Đây đã là kinh nghiệm sống mà Thánh Phaolô kể lại trong chương 12, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Trước những người phản đối sự hợp pháp trong công tác tông đồ của Ngài, Thánh Nhân không kể tên các cộng đoàn mà Ngài đã thành lập hay các cây số mà Ngài đã rong ruổi, cũng không hạn hẹp trong việc nhắc lại các khó khăn và các chống đối mà Ngài đã phải đương đầu để loan báo tin mừng của Chúa, nhưng chỉ cho thấy tương quan của Ngài với Chúa, một tương quan mạnh mẽ đến mang cả đặc thái của những lúc xuất thần, chiêm ngưỡng sâu xa nữa. Như thế, Thánh Phaolô không khoe khoang những điều người đã làm, sức mạnh, các hoạt động và thành công của mình, mà khoe khoang hành động mà Thiên Chúa đã làm nơi Thánh Nhân và qua Thánh Nhân.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật vậy, với sự e thẹn lớn, Thánh Phaolô kể lại kinh nghiệm mà loài người không thể kể lại được. Đó là lúc người được sống kinh nghiệm xuất thần, được đưa lên tầng trời thứ ba, được bắt cóc vào vườn của Thiên Chúa trên thiên đàng. Thánh Nhân không nhớ các nội dung của sự mặc khải, nhưng nhớ ngày tháng và các khung cảnh, trong đó Chúa đã nắm bắt lấy Thánh Nhân một cách hoàn toàn, kéo Thánh Nhân đến với Chúa như đã làm trên đường đến thành Damasco khi Thánh Nhân được ơn hoán cải. Thánh Phaolô cho biết, để không kiêu ngạo về sự cao cả của các mặc khải nhận lãnh, người mang trong mình một cái gai, một nỗi khổ đau, và người khẩn nài Chúa phục sinh giải thoát người khỏi cái gai đau đớn trong xác thịt, khỏi tên được kẻ giữ sai đến. Ba lần, thánh nhân đã xin Chúa cho thử thách đó xa mình, nhưng chính trong tình trạng này, khi chiêm ngưỡng sâu xa Thiên Chúa, trong đó thánh nhân nghe được những lời không thể nói được và không được phép nói, thì người nhận được câu trả lời rõ ràng của Chúa phục sinh. Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ tràn đầy trong sự yếu đuối. Thánh nhân đã hiểu là tông đồ của tin mừng có nghĩa là gì, vì thế người mới kêu lên, tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Nghĩa là, thánh nhân không khoe khoang các hành động của mình, mà khoe khoang sinh hoạt của Chúa Kitô hành động trong sự yếu đuối của thánh nhân. Thái độ khiêm tốn và tin tưởng sâu xa ấy trước sự biểu lộ của Thiên Chúa cũng là nền tảng đối với lời cầu nguyện và cuộc sống của chúng ta, đối với tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với các yếu đuối của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta không biết cái gai mà Thánh Phaolô nói đến là gì, nhưng thái độ của thánh nhân làm cho chúng ta hiểu rằng mọi khó khăn trong việc theo Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng có thể được thắng vượt khi tin tưởng rộng mở cho hoạt động của Chúa. Thánh Phaolô ý thức được người là một đầy tớ vô dụng, không phải người đã làm các điều trọng đại mà là Chúa. Một chiếc bình bằng đất mà Chúa đặt để trong đó sự phong phú và quyền năng thánh sủng của Ngài. Đề cập tới thái độ của thánh nhân hiểu biết sống mọi biến cố, nhất là sự khổ đau, khó khăn và bách hại như thế nào, Đức Thánh Cha nói.
Nel momento in cui si sperimenta la propria debolezza, si manifesta la potenza di Dio, che non abbandona, non lascia soli, ma diventa sostegno e forza.
Trong lúc sống kinh nghiệm sự yếu đuối của mình, thì quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ. Thiên Chúa không bỏ rơi, không để một mình, nhưng trở thành sự nâng đỡ và sức mạnh. Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Chúa không giải thoát chúng ta khỏi các sự dữ, nhưng trợ giúp chúng ta trưởng thành trong các khổ đau, trong các khốn khó, trong các bách hại. Như thế Đức Tin nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta ở trong Thiên Chúa, cả khi con người bên ngoài của chúng ta có suy sụp, vì có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng con người bên trong trái lại được canh tân, trưởng thành từng ngày chính trong thử thách. Thánh Tông Đồ thông báo cho tín hữu Corinto và chúng ta rằng, gánh nặng mau qua nhẹ nhàng của khốn khó đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu vinh quang. Thật thế, một cách nhân loại mà nói, gánh nặng của các khó khăn không nhẹ nhưng vô cùng nặng nề. Nhưng đối với tình yêu của Thiên Chúa, với sự cao cả được Chúa yêu thì nó nhẹ nhàng vì biết bao vinh quang được hưởng. Như thế trong mức độ sự kết hiệp của chúng ta với Chúa gia tăng và lời cầu mạnh mẽ, cả chúng ta cũng đi vào điều nòng cốt và hiểu rằng không phải sức mạnh của các phương tiện, các nhân đức, các khả năng của chúng ta thực hiện nước Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu qua sự yếu đuối, qua sự không thích hợp với nhiệm vụ của chúng ta. Chỉ đức tin, việc tín thác nơi hành động của Thiên Chúa, nơi lòng lành của Thiên Chúa là đấng không bỏ rơi chúng ta, là bảo đảm để chúng ta không làm việc uổng công. Như thế thánh sủng của Chúa đã là sức mạnh đồng hành với Thánh Phaolô trong các mệt nhọc lớn lao của việc loan báo tin mừng, và con tim của thánh nhân đã đi vào con tim của Chúa Kitô và có khả năng dẫn người khác đến với đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.
Như thế, trong lời cầu nguyện, chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa, để người đến ở trong sự yếu đuối của chúng ta và biến đổi nó thành sức mạnh cho tin mừng. Động từ Hy Lạp episkeno, cắm lều, mà Thánh Phaolô dùng để miêu tả việc Chúa ở trong sự yếu đuối của chúng ta có ý nghĩa rất mạnh mẽ. Chúa tiếp tục cắm lều ở trong chúng ta, ở giữa chúng ta. Đó là mầu nhiệm của sự nhập thể. Đề cập tới kinh nghiệm chiêm ngưỡng Thiên Chúa của Thánh Phaolô cũng như của ba môn đệ trên núi Tabor, Đức Thánh Cha nói:
Contemplare il Signore è allo stesso tempo affascinante e tremendo. Affascinante perché egli ci attira a sé e rapisce il nostro cuore verso l'alto.
Chiêm ngưỡng Chúa vừa hấp dẫn vừa kinh khủng. hấp dẫn bởi vì Chúa lôi kéo chúng ta đến với Ngài và bắt cóc con tim của chúng ta lên cao, đem nó tới nơi cao, nơi chúng ta kinh nghiệm sự bình an, vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng kinh khủng vì nó phơi trần sự yếu đuối nhân loại và sự không thích hợp của chúng ta. Cái khó khăn chiến thắng kẻ dữ quấy phá cuộc sống chúng ta, cái gai cắm vào thịt xác chúng ta. Nhưng trong việc chiêm ngưỡng Chúa hàng ngày, chúng ta nhận được sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm được lời Thánh Phaolô nói với tín hữu giáo đoàn Roma. Tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Jesus, Chúa chúng ta. Trong một thế giới, trong đó chúng ta có nguy cơ chỉ tin tưởng nơi sự hữu hiệu và sức mạnh của các phương thế nhân loại, trong thế giới này, chúng ta được mời gọi tái khám phá ra và làm chứng cho quyền năng của Thiên Chúa được thông truyền qua lời cầu nguyện. Với nó, chúng ta lớn lên mỗi ngày trong việc biến cuộc sống chúng ta đồng hình, đồng dạng với cuộc sống của Chúa Kitô. Trong thế kỷ trước, Albert Schweitzer, giải Nobel Hòa Bình, đã khẳng định rằng Thánh Phaolô là một nhà thần bí và không gì khác hơn là một nhà thần bí, nghĩa là một người si mê Chúa Kitô và kết hiệp với Chúa đến độ có thể nói rằng Chúa Kitô sống trong tôi. Nhưng Thánh Phaolô cũng là con người sống cuộc sống cụ thể mỗi ngày. Thần bí không làm cho thánh nhân xa rời thực tại, trái lại đã cho thánh nhân sức mạnh sống mỗi ngày cho Chúa Kitô và xây dựng giáo hội cho tới tận cùng của thế giới thời gian. Sự kết hiệp với Thiên Chúa không làm cho xa thế giới, nhưng trao ban cho chúng ta sức mạnh thực sự ở trong thế giới và làm tất cả những gì phải làm cho thế giới.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Czech, Slovak và Ý. Ngài đặc biệt chào một nhóm linh mục Slovak mừng Ngân Khánh chịu chức. Ngài cũng chào một nhóm linh mục thuộc giáo phận Treviso và một nhóm khác thuộc Tortona mừng 40 năm chịu chức. Đức Thánh Cha cầu chúc các vị được nhiều ơn Thánh Chúa để trung thành với những cam kết Ngài thụ phong. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói nhiều bạn trẻ đã bắt đầu nghỉ hè, các người khác còn đang phải thi cử. Ngài xin Chúa giúp họ sống thời gian này trong sự thanh thản và được Chúa chở che. Đức Thánh Cha khích lệ các anh chị em đau yếu tin tưởng vì Thiên Chúa tiếp tục công trình cứu độ nhờ các khổ đau của họ. Ngài cầu chúc các cặp vợ chồng mới cưới khám phá ra mầu nhiệm của Thiên Chúa đấng ban ơn cứu rỗi cho mọi người, để tình yêu của họ luôn ngày càng đích thực, lâu bền và tiếp đón rộng mở hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunque usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tâm tình của chị Marie Emmanuel, nữ tu biển Đức, người Đại Hàn, cảm tạ Thiên Chúa về bao hồng ân nhận lãnh.
Thank you. Ngày 26 tháng 12 năm 2010, chị Marie Emmanuel, người Đại Hàn, tuyên khấn trọng thể trong dòng biển Đức tại đan viện Đức Bà Yua nằm trong lãnh thổ giáo phận Mô ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho chị vạch lại con đường ơn gọi với tâm tình tri ân tràn đầy. Hôm sau ngày tuyên khấn vĩnh viễn trong vùng ánh sáng chan hòa của lễ Chúa Giáng sinh, lời thánh vịnh biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho không ngừng tràn ngập lòng con. Để đáp lại, con không có lời nào khác ngoài câu thánh vịnh, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa, luôn luôn và mãi mãi. Là nữ đan sĩ, con may mắn có niềm vui hát ca tụng tình yêu Thiên Chúa 7 lần mỗi ngày theo quy luật của Thánh Biển Đức. Ngược dòng thời gian, tình Chúa yêu con được ghi dấu vào ngày con gia nhập giáo hội Công giáo. Năm ấy con 13 tuổi, nơi một giáo xứ ở Nam Hàn, vào đêm Giáng sinh, con được một linh mục Biển Đức, người Đức ban bí tích rửa tội. Đó là ánh mắt đầu tiên Chúa liếc nhìn nữ đan sĩ Biển Đức tương lai sẽ mang tên Marie Emmanuel, được soi chiếu bằng ánh sáng dịu hiền của Hài Nhi Giê-xu. Con nghe tiếng thì thầm trong lòng con rằng, sống với Chúa thật hạnh phúc biết bao, ôi lạy Chúa! Kể từ ngày ấy, bàn tay Chúa đặt trên con đã dẫn đưa con khi thì đi trên con đường thẳng tắp, lúc lại trong chiếc thuyền lắc lư vì sóng gió, hoặc trong sa mạc nơi Chúa đặt con trong tình trạng khó nghèo và thử thách, để biết rõ con tim con như thế nào. Dọc dài quãng thời gian này, khi vui cũng như lúc buồn, lời Chúa luôn nói với con, đừng sợ, đứng hiện hữu ở với con. Từ mặc khải cho ông Môi-se nơi bụi cây bốc cháy, Chúa của hiện tại, quá khứ và tương lai sẽ ở cùng con mỗi ngày cho đến tận thế. Lời này ghi khắc vào lòng con như ánh sao dẫn đường cho ba vua tiến về Hài Nhi Giê-xu và làm cho ba vua tràn đầy niềm vui. Nơi nguồn gốc ân gọi của con có lời hứa hiện diện xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và niềm hạnh phúc nguyên tuyền được ở với người. Thánh Biển Đức trong quy luật của người nói về đan viện như trường học nơi các đan sĩ phụng sự Thiên Chúa. Phụng sự Chúa chính là yêu mến Chúa trong các anh chị em đồng loại. Đan viện giống như một phòng thí nghiệm đức bác ái, nơi đan sĩ học yêu mến như Thiên Chúa yêu thương loài người. Tất cả chúng ta đều biết rõ thật khó biết bao để yêu mến Thiên Chúa. Yêu chính chúng ta và yêu tha nhân trong cái khác biệt của họ. Có thể nói rằng đan viện là cái xưởng nơi đan sĩ lao động để trở thành thánh theo lời mời gọi. Các con phải thánh thiện vì Thiên Chúa của các con là đứng thánh. Chị Marie Emmanuel, người Đại Hàn, kết thúc chứng từ như sau. Cuộc sống đan tu đi từ bắt đầu đến bắt đầu, từ xuất hành đến xuất hành, để có sự sống nhiều hơn. Thật là cuộc phiêu lưu tuyệt vời khi khiêm tốn bước đi với Chúa, là đứng có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và chạy tới với con tim thư giãn trên con đường của huấn giới mới về tình yêu. Không gì đẹp và đúng hơn khi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua Thánh Vịnh 116 rằng, biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khuôn viên đền Chúa giữa lòng ngươi, hỡi Jerusalem.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Bạn trẻ và cầu nguyện.
Chúa ơi, để cho cơn sưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ.
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Giê-xu luôn ở trong lòng chúng ta, trong lòng bạn trẻ, để ngày đêm thúc giục bạn trẻ quay về với Ngài. Rồi từ sự quay về đó, bạn trẻ lao vào cuộc đời với ngọn lửa của Chúa, tiếp tục làm bùng lên nhiều ngọn lửa khác. Nhưng làm sao để quay về nếu như bạn trẻ không giữ được cảm thức về Ngài? Làm sao để ngọn lửa Giê-xu trong lòng bạn trẻ không tắt đi nếu như bạn trẻ không có đời sống kết thân với Chúa?
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cơn sưng Chúa ơi, để cho cơn sưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Nói đến đời sống kết thân với Chúa, chúng ta nói đến đời sống cầu nguyện. Nhu cầu cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người và của bạn trẻ chúng ta. Từ nơi sâu thẳm tâm hồn, bạn trẻ hằng khao khát gặp gỡ đấng tạo dựng nên. Tuy nhiên, không phải lúc nào những khao khát ấy cũng mãnh liệt. Không phải lúc nào bạn trẻ cũng tìm thấy được an ủi trong đời sống kết thân với đấng bạn trẻ thương yêu. Chúa muốn chúng ta, những người trẻ, không nên hờ hững hoặc mất niềm tin với Ngài khi đối diện với những khó khăn có vẻ quá mức trong cuộc đời. Ngài khuyên hãy kiên trì cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Như bạn trẻ ngày nay, các môn đệ của Chúa cũng gặp những khó khăn trong cầu nguyện. Biết như thế, Chúa Giê-xu nâng đỡ và khuyên bảo họ vững tâm kiên trì cầu nguyện cùng Cha trên trời. Dù ngôn quan tòa bất chính được Chúa dùng để giúp các môn đệ xác tín rằng họ là những người được tuyển chọn và yêu thương và sẽ không bị bỏ rơi bao giờ, Ngài mời gọi các môn đệ kiên tâm cầu nguyện. Trong dù ngôn, ta thấy hai cặp hình ảnh đối lập. Một bên là quan tòa bất chính và bên kia là Thiên Chúa chí công, tràn đầy tình yêu. Một bên là bà quá nghèo không có liên hệ gì đến vị quan tòa, và bên kia là những người mà Thiên Chúa thương yêu tuyển chọn. Nếu như vị quan tòa bất chính và chẳng có ai ra gì, đã phải bênh đỡ cho bà quá nghèo, chẳng có liên hệ gì với ông, thì phương chi là Cha trên trời, Ngài công chính và yêu thương vô cùng, sẽ mau chóng nâng đỡ cho những người mà Ngài đã tuyển chọn ngày đêm kêu cứu. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ kiên trì cầu nguyện không chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc đời của Ngài. Ngài cầu nguyện để nhận định ý Cha và để tiếp lấy sức mạnh từ Cha thực hiện công việc Cha muốn. Cuộc sống của Ngài là một chuỗi dài hằng thi hành thánh ý Cha. Ngang qua đó, các môn đệ nhận biết Ngài nên một cùng Cha. Việc nên một với Cha và cho ý Cha được thể hiện nơi mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đã có lúc Ngài phải bước đi trong mịt mù, đã có lúc Ngài cảm thấy dường như bị Cha bỏ rơi. Và đã có lúc Ngài phải thốt lên, Cha ơi, sao Cha lại bỏ con? Tuy nhiên, điều quan trọng là mặc dù sầu khổ, mặc dù mờ mịt ý Cha, Ngài vẫn một lòng tín thác vào Cha, trở nên khuôn mẫu cho các môn đệ dẫn bước theo sau. Môi trường cuộc sống hiện tại đã ít nhiều ảnh hưởng đến bạn trẻ. Nền văn hóa thực dụng và vị kỷ dường như trở nên quen thuộc với chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng rằng cầu nguyện là nói cho Chúa biết những nhu cầu và Chúa có bổn phận chu toàn những nhu cầu đó. Trong tâm tình những người con thảo, cầu nguyện không phải là lại nhại với Thiên Chúa nhu cầu của chúng ta và Thiên Chúa có trách nhiệm thực thi. Nhưng đúng hơn, cầu nguyện là gắn kết với Thiên Chúa trong tình thân mật cha con, để từ đó Thiên Chúa khơi mở cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì, và chúng ta tiếp lấy sức mạnh, tiếp lấy thánh thần của Ngài, dẫn thân cho thánh ý Ngài được thể hiện. Như vậy, kiên trì cầu nguyện trở nên kiên trì băng qua những trở ngại để kết thân với Thiên Chúa là cha chúng ta, kiên trì để thánh ý của Chúa được thể hiện nơi mọi người chúng ta. Trong đời sống, có những lúc chúng ta đau khổ, chạy đến với Ngài để xin Ngài trợ giúp, nhưng chạy đến hoài mà không thấy Ngài trả lời. Có những lúc chúng ta chứng kiến cảnh những người tốt bị hãm hại, còn người gian ác lại vui cười. Chúng ta hỏi, Thiên Chúa đâu rồi? Nhưng lúc đó, có thể chúng ta sẽ nản chí không muốn đến với Thiên Chúa là cha chúng ta nữa. Hơn ai hết, Thiên Chúa hiểu chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì và điều gì tốt cho con của Ngài. Có thể điều chúng ta xin không thật sự lợi ích cho sự sống đời đời, và vì yêu thương, Ngài đã không ban cho chúng ta điều đó. Hoặc có thể Chúa đã ban cho chúng ta điều cao trọng hơn mà chúng ta chưa nhận biết. Hãy dành thời giờ để đọc lại lịch sử đời mình. Chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa yêu chúng ta dường bao.
Từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ của cha, mà nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp ý với các tín hữu Công giáo Ireland và thế giới để cầu nguyện cho Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin, Ireland. Cũng tin Vatican, lập trường của Tòa Thánh về thành Jerusalem vẫn không thay đổi, dù Tòa Thánh có ký hiệp định với Israel về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội. Washington, Hai giám mục Hoa Kỳ phê bình nhiều báo chí loan tin không đúng về việc Bộ Giáo lý Đức tin thẩm định đạo lý Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.